trí thể thao.
Giải quần vợt Pháp mở rộng Roland Garros 2017, hôm qua tay vợt nữ Latvia Jelena Ostapenko đã viết nên câu chuyện cổ tích lần đầu tiên vào đến chung kết và đăng quang vô địch đơn nữ khi cô vừa tròn 20 tuổi 2 ngày. Sau khi đánh bại tay vợt hạng tư thế giới người Rumani Simona Halep bằng 3 set đấu 4-6, 6-4 và 6-3. Jelena Ostapenko xếp hạng 47 thế giới không được chọn vào danh sách các tay vợt hạt giống của giải Roland Garros 2017. Đến với giải đấu năm nay, Ostapenko vẫn còn là một cái tên không mấy ai để ý tới. Thế nhưng cô gái trẻ Latvia này đã có một hành trình đi đến tận trận chung kết rất ấn tượng. Lần lượt đánh bại nhà đương kim vô địch Olympic Monika Puig, vượt qua hạt giống số 23, cựu vô địch Mỹ mở rộng Stosur, lội ngược dòng hạ tay vợt cựu số 1 thế giới Wozniacki, tiếp tục vượt qua đàn chị Baczynski ở bán kết để bước vào tranh ngôi vô địch với Simona Halep. Tay vợt Rumani 25 tuổi đã từng một lần vào chung kết Roland Garros, đó là vào năm 2014, nhưng không thành công và hiện là tay vợt xếp hạng thứ tư thế giới. Mặc dù vậy, trận chung kết đầu tiên này không mấy ai tin vào chiến thắng của cô gái trẻ đến từ Latvia đến với sân chơi lớn của làng quần vợt thế giới. Với bảng thành tích gần như trống không, ngoài một danh hiệu vô địch trẻ Wimbledon năm 2014, dự đoán này có vẻ có cơ sở sau set thứ nhất và nửa set thứ hai của trận chung kết hôm qua, khi tay vợt Rumani dẫn trước 6-4 và 3-0. Không hề náo núng, tay vợt hạng 47 thế giới đã thi đấu quật khởi khi bước vào set 2. Ostapenko liên tục buộc Halep phải rơi vào thế rượt đuổi trước khi kết thúc set đấu ở game thứ 10 với tỷ số 6-4. Hưng phấn sau khi gỡ hòa một đều, tay vợt 20 tuổi người Latvia không cho phép Halep cơ hội nào khi bước sang set thứ 3 quyết định. Tại đây, sở trường của Ostapenko càng được phát huy trong khi Halep không còn giữ được tỉnh táo để rồi chịu gác vợt với điểm số là 3-6. Ngược dòng, ngoạn mục Ostapenko đã viết nên câu chuyện cổ tích khi đăng quang Roland Garros 2017 ở tuổi 20. Đây là một trong những bất ngờ lớn nhất trong lịch sử của giải đấu Grand Slam. Điều giúp cho Jelena Ostapenko làm được cuộc lội dòng ngoạn mục như vậy là nhiệt huyết của tuổi trẻ và cách chơi dữ dội, mạo hiểm. Ostapenko thi đấu bằng tất cả bản năng vốn có của mình, có một chút ngây thơ, hấp tấp và hơi đỏng đảnh, nhưng cũng có một cái gì đó dữ dội, nổi loạn của tuổi mới lớn. Nhà nữ vô địch mới của Roland Garros đã mang lại một luồng gió mát thực sự trên mặt sân đất đệm nóng rực ở cửa ngõ Paris. Jelena sau lễ đăng quang Roland Garros 2017 vẫn còn nâng lâng trong cảm giác chiến thắng, phát biểu:
"Tôi rất hạnh phúc khi giành được danh hiệu này. Tôi không thể tin được. Thế là giấc mơ của tôi đã thành hiện thực. Tôi hiểu điều gì sẽ đến với tôi trong vài ba ngày, hay thậm chí là vài tuần nữa. Khi tôi bị dẫn trước 6-4 và 3-0, tôi tiếp tục chơi tấn công mạnh. Tôi nghĩ là vào lúc đó, Simona đã chứng tỏ là hơi bị yếu một chút. Chị ấy bị áp lực, còn tôi thì cũng cảm thấy căng thẳng. Nhưng rồi tôi tự nhủ là mình chẳng có gì để mất cả, hãy tận dụng cơ hội này. Trong những thời điểm quyết định, tôi đã chơi rất tốt, để rồi cuối cùng đảo ngược trận đấu. Tôi rất hạnh phúc, nhưng thấy mình vẫn còn phải cải thiện nhiều cho cách chơi của mình để trở thành tay vợt xuất sắc nhất. Tôi sẽ còn phải tập luyện vất vả nhiều để cải thiện thứ hạng và để giành những danh hiệu vô địch khác nữa. Tại sao lại không?"
Trở thành tay vợt đầu tiên từ năm 1993 không được xếp hạng hạt giống của Roland Garros nhưng đã đi tới chung kết và giành chiến thắng. Ostapenko hẳn đang rất muốn viết tiếp câu chuyện cổ tích của mình không chỉ ở trên mặt sân đất nện Paris. Ostapenko đang rất cần khẳng định tài năng, sức trẻ và quan trọng là đưa tên tuổi lên một tầm cao mới. Với danh hiệu vô địch Grand Slam đầu tiên, Ostapenko từ vị trí 47 được thăng hạng 12 ngay từ thứ hai tuần tới. Mặt sân đất nện Paris mới chỉ là thử thách đầu tiên. Để trở thành một cái tên lớn trong làng banh nỉ, cô không chỉ cần sức trẻ, sự hưng phấn mà còn cần một cái đầu lạnh, một chiến thuật rõ ràng để đối phó với nhiều đối thủ đàn chị kỳ cựu ở các giải đấu lớn sắp tới. Chuyển qua sân đấu của nam, hôm nay Roland Garros 2017 khép lại với cuộc so tài đỉnh cao giữa hai cái tên lớn Rafael Nadal và Stan Wawrinka. Trận đấu được đánh giá là cơn sốc lớn trong hành trình chinh phục các kỷ lục của hai kỳ phùng địch thủ trong làng quần vợt thế giới. Thông tin viên Eric Mamrud từ Roland Garros tóm tắt về hai đối thủ trước trận bóng sốc tại sân trung tâm.
Le choc s'annonce grandiose. D'abord parce qu'il va opposer deux anciens vainqueurs de Roland-Garros. Stan Wawrinka l'a gagné il y a 2 ans. Rafael Nadal en a lui amassé 9 depuis 2005. Il vise donc une incroyable décima, un 10e trophée qui serait logique tant il a dominé la saison sur terre battue. Le Majorquin en effet remporté les tournois de Monte Carlo, Barcelone et Madrid, ne subissant qu'une seule défaite à Rome contre Rafael Nadal. Il a làm chủ Majorquin Paris từ năm 2005 với 9 chức vô địch. Vì thế, mục tiêu lần này của tài vợt Tây Ban Nha là làm tròn bộ sưu tập 10 chiếc cúp trên sân nền và không mấy ai hoài nghi khả năng của Nadal có thể lập được kỷ lục này. Nhất là trong mùa đấu này, anh đã chứng tỏ làm chủ mặt sân nền. Sau khi giành được một loạt các danh hiệu từ Master Monte Carlo đến Madrid và chỉ chịu thúc thủ một trận chung kết tại Roma trước tay vợt áo Dominic Thiem, đối thủ mà Nadal đã phục thù ở trận bán kết hôm thứ Sáu vừa qua. Trong suốt 2 tuần của Roland Garros, Nadal lần lượt hạ gục các đối thủ từ nhỏ đến lớn, chỉ chịu để thua 29 game trong 6 trận đấu. Đây là một con số thống kê thật ấn tượng. Thế nhưng, nhìn vào bảng thành tích gần đây của Wawrinka cũng không mấy thua kém. Tay vợt Thụy Sĩ, đứng thứ 3 trên thế giới, đã giành được 3 danh hiệu Grand Slam, trong đó có một chiến thắng trước Nadal. Đó là tại giải Úc mở rộng cách đây 3 năm. Trong 6 lần đối mặt gần đây nhất, hai đối thủ hòa nhau với tỷ số chiến thắng 3 đều. Với cách chơi tennis đầy quy luật được thể hiện trong suốt những ngày qua trên các sân Paris, Wawrinka đã chứng tỏ là một tay vợt lớn kết hợp sức mạnh và lối đánh tinh tế khôn khéo. Bằng chứng là trong trận bán kết cách nay 2 hôm, trước cây vợt số 1 thế giới Andre Murray, tay vợt Thụy Sĩ đã lật ngược thế trận và thành công. Nhưng sau trận đấu kéo dài 4 giờ 30 phút đó, Wawrinka sẽ phải tìm cách phục hồi thể lực và cả trí lực mới có thể uy hiếp được một Nadal đã hừng hực khí thế chinh phục trở lại danh hiệu Grand Slam sau 3 năm đứt quãng. Eric Mamory, Roland Garros, RFI.
Chuyển sang với sân cỏ thành phố Suwon, Hàn Quốc với môn túc cầu. Chiều ngày Chủ nhật, giải Cúp bóng đá thế giới lứa tuổi U20 đã kết thúc với trận chung kết giữa đội tuyển Venezuela và đội tuyển Anh. Đội tuyển U20 Anh lần đầu tiên đoạt Cúp thế giới sau khi hạ đội bóng đại diện của khu vực Trung Mỹ bằng tỷ số 1-0. Bàn thắng do công của cầu thủ Calvin Lewin ghi ở phút thứ 35 trận đấu. Venezuela được hưởng một quả phạt đền ở phút thứ 74 nhưng cú sút 11m của cầu thủ Penaranda bị thủ môn Woodman cản phá xuất sắc. Dù ngay sau đó Penaranda đã có cú đá bồi nhưng không thành công. Venezuela đang chìm trong khủng hoảng toàn diện nhưng cầu thủ trẻ đến từ vùng Trung Mỹ đã chứng tỏ ở đất nước này bóng đá không hề bị khủng hoảng. Đội tuyển Venezuela đã làm nên một bất ngờ lớn nhất giải là vào tới tận chung kết. Đây cũng là trận chung kết ở sân chơi thế giới đầu tiên trong lịch sử của bóng đá Venezuela. Mặc dù thua, nhưng các cầu thủ trẻ Trung Mỹ đã có một trận đấu cống hiến hết mình chơi ngang ngửa với một đối thủ từ đầu giải vẫn được đánh giá là ứng viên sáng giá cho chức vô địch. Đây cũng là trận chung kết Cúp thế giới đầu tiên của bóng đá U20 Anh và họ đã thành công. Trước trận chung kết này, U20 của Ý đã giành ngôi thứ 3 thế giới bằng chiến thắng Uruguay ở loạt đá luân lưu 11m với tỷ số 4-1 sau khi hai đội không phân thắng bại bằng tỷ số 0-0 trong 90 phút đá chính. Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.